Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, gia đình và hội thánh chính là cái nôi để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi người. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Đặc ân qua hai phân đoạn Kinh Thánh, Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 6 đến câu 12 và chương 13 câu 1 đến câu 5, để luôn hết lòng cảm tạ Chúa về những đặc ân quý giá mà Ngài ban cho mình và nỗ lực hầu việc Ngài ngày càng thêm kết quả.
Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 6 đến câu 12. Vả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính, và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đọc vào sườn Phi-e-rơ đánh thức người mà rằng: hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng: hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vòng canh thứ nhất, rồi vòng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người. Rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đàn cái, tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn tính lại và nói rằng: bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary mẹ của Giăn, cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1 đến câu 5. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Nize, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có dân cùng đi để giúp cho.
Câu gốc của bài học hôm nay là: đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 5. Câu hỏi suy ngẫm: sứ đồ Phi-e-rơ chạy đến nhà ai sau khi được thiên sứ giải cứu ra khỏi ngục? Ông Dân Mát giữ phần hầu việc Chúa như thế nào trong công vụ chương 13 câu 1 đến câu 5? Những sự kiện này cho biết gì về hoàn cảnh gia đình và sự hầu việc Chúa của ông Dân Mát? Chúa ban cho chúng ta những đặc ân thuộc linh nào? Quý vị đang sử dụng những đặc ân này ra sao? Kính thưa quý vị, có một nhân vật trong Kinh Thánh đã từng trải qua những tháng ngày đen tối do sự hèn nhát của mình, nhưng rồi lại đứng dậy nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và tình yêu của anh chị em mình. Chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về nhân vật đặc biệt này trong bốn bài học, đó chính là ông Dân Mát. Trước hết chúng ta học về những đặc ân được ban cho người thanh niên này. Công vụ chương 12 kể về câu chuyện vua Herod Agrippa nhất giết ông Gia-cơ, anh của ông Dân, sau đó bắt giam sứ đồ Phi-e-rơ và cho canh giữ rất nghiêm ngặt. Vào lúc nửa đêm, thiên sứ giải cứu sứ đồ Phi-e-rơ và ông liền chạy đến một căn nhà. Chắc chắn người chủ nhà phải được ông hết sức tin tưởng và rất quen thuộc. Câu 12 cho biết đó chính là nhà của mẹ ông Dân Mát. Hơn thế nữa, căn nhà đó cũng được sử dụng để làm nơi cho hội thánh cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng hội thánh đang trong tình trạng bị bắt bớ khủng khiếp. Do đó, việc mở cửa nhà để hội thánh nhóm họp và cầu nguyện bày tỏ một đức tin rất lớn của chủ nhà. Tại đây, chúng ta nhận ra hoàn cảnh gia đình và đức tin của ông Dân Mát. Ông được nuôi dưỡng bởi một người mẹ kính sợ Chúa, được gây dựng đức tin trong hội thánh và là người liên hệ gần gũi với sứ đồ Phi-e-rơ. Qua chi tiết, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến tên Dân Mát khi tường thuật câu chuyện này. Ông Dân Mát cũng có một người anh em họ phục vụ Chúa là ông Ba-na-ba trong Cô-lô-se chương 4 câu 10 câu 11. Không những nhận lấy đặc ân khi xuất thân và được trưởng dưỡng trong một gia đình kính sợ Chúa, ông Dân Mát còn được tham gia vào hành trình truyền giáo lần thứ nhất của sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba trong Công vụ chương 13 câu 5. Đức tin của ông Dân Mát được ươm mầm và lớn lên trong hai môi trường chủ yếu, gia đình và hội thánh. Mẹ của ông là tấm gương về đức tin cho ông, cũng giống như mẹ và bà ngoại của ông Timôthê. Thêm vào đó, hội thánh cũng đã tạo điều kiện cho những người trẻ như ông Dân Mát hay ông Timôthê được dự phần vào công việc phục vụ và truyền giáo. Ngày nay, xin Chúa dùng mỗi gia đình chúng ta trở thành nơi đầu tiên môn đệ hóa con cháu của mình. Và xin Chúa ban ơn cho hội thánh để có thể tiếp tục gây dựng và tin cậy chuyển giao công việc Chúa cho các bạn trẻ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì cho con biết Chúa qua gia đình và được lớn lên trong tình yêu của hội thánh. Xin cho con luôn nhớ đến những đặc ân quý giá này để hết lòng hầu việc Ngài. Amen. Quý thính giả thân mến, nhận được những đặc ân từ gia đình và hội thánh thúc giục chúng ta hầu việc Chúa như thế nào? Đức tin tăng trưởng bội phần, gia đình hội thánh ươm mầm thuộc linh, môn đệ hóa con cháu mình, gây dựng đời sống hành trình theo Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.